إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
إن شاء الله chúng ta bắt đầu đến cái hadith số 61 của cuốn sách Riyad al-Salihin, chương Muraqabah, tức là chương sự giám sát của Allah subhanahu wa ta'ala. Ông Abu Dharr Jundab bin Junadah radiyallahu anhu và ông Abu Hurayrah và ông Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, cả hai người đều thuộc lại lời của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam. Nabi nói: Ittaqillah haythuma kunta wa atbi'is sayyi'a al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Hãy kính sợ Allah ở bất cứ nơi nào người có mặt. Hãy theo sau việc xấu bằng việc tốt, để việc tốt bôi xóa đi việc xấu, và hãy cư xử giao tế với mọi người bằng phẩm chất đạo đức tốt. Thì hadith này do Tirmidhi ghi lại, và ông nói đây là hadith tốt. Bài học từ hadith thì đây là cái lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuy nó ngắn gọn nhưng mà nó hàm chứa nhiều điều răn dạy rất là quý giá về bổn phận nghĩa vụ đối với Allah subhanahu wa ta'ala, rồi về bổn phận nghĩa vụ đối với bản thân, và về bổn phận và nghĩa vụ đối với các bầy tôi của Ngài. Tức là cái hadith này nó ngắn nhưng mà nó lại mang nhiều ý nghĩa. Thì nói về bổn phận và nghĩa vụ đối với Allah subhanahu wa ta'ala thì người bề tôi phải kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala ở bất cứ nơi nào, dù ở chốn đông người hay ở một mình, dù mọi người có nhìn thấy hay không nhìn thấy, bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala luôn giám sát, luôn quan sát và theo dõi cái người bề tôi đó mọi nơi và mọi lúc. Thì đây không chỉ là cái lời di huấn của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mà nó còn là sắc lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala khi Ngài phán: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Và quả thật ta Allah đã sắc lệnh cho những ai đã được ban cho kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nữa, hỡi những người Muslim, rằng các ngươi hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala có nghĩa là chúng ta tuân lệnh Ngài, chấp hành mọi mệnh lệnh của Ngài, và chúng ta tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm. Thì đó gọi là taqwa. Rồi về bổn phận và nghĩa vụ đối với bản thân thì đó là chúng ta nên lấy việc làm thiện tốt và ngoan đạo để bôi xóa đi cái việc làm xấu và tội lỗi. Thì cái điều này đã được Allah subhanahu wa ta'ala phán ở câu kinh 114 của chương 11 Hud. Allah subhanahu phán rằng: Innal hasanati yudhibna sayyiat. Quả thực những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu. Như vậy, những điều xấu ở đây á, là Allah subhanahu wa ta'ala muốn nói đến, Nabi muốn nói đến, đó là những cái tội nhỏ, còn những cái đại trọng tội thì cần phải tâu ba, cần phải sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala cùng theo những cái điều kiện mà chúng ta đã nghe rồi. Còn riêng những cái tội mà có liên quan đến cái quyền lợi của con người với con người thì ngoài việc chúng ta tâu bá thì chúng ta cần phải trả lại công bằng cho cái người mà chúng ta đã cho cái người mà đã bị đối xử bất công hoặc là được người đó xí xóa và tha thứ. Về bổn phận và nghĩa vụ đối với các bề tôi của Allah Subhanahu wa Ta'ala thì Nabi bảo chúng ta phải cư xử tử tế với mọi người, giao tế quan hệ với mọi người bằng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Islam. Thì đây cũng là mà cái điều mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trong kinh Quran: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Và hãy kiên nhẫn chịu đựng, bởi quả thực Allah sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm tốt. Thì nói về phẩm chất đạo đức tốt thì học giả Ibn Mubarak rahimahullah nói gương mặt, cái phẩm chất đạo đức tốt nghĩa là gương mặt niềm nở nè, không gây hại và phiền hà, và tử tế và nghĩa hiệp. Thì đó là định nghĩa của Ibn Mubarak nói về cái phẩm chất tốt. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala đã mô tả những cái người ngoan đạo, tức là những người mà kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala, giống như ý nghĩa trong cái lời di huấn mà chúng ta vừa nghe. Đó là lời Nabi nói: hãy kính sợ ở bất cứ nơi nào các ngươi có mặt, và hãy theo sau việc xấu bằng việc làm tốt, để việc tốt bôi xóa việc xấu, và hãy cư xử giao tế với mọi người bằng phẩm chất đạo đức tốt. Thì câu kinh Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala phán cùng đồng nghĩa với nội dung như vậy. Allah phán: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآمنين. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với nội dung như thế này: và các ngươi hãy nhanh chân đến với sự tha thứ nơi thượng đế của các ngươi, và hãy nhanh chân đến thiên đàng nơi mà khoảng rộng của nó bao la bằng trời đất, được chuẩn bị cho những người ngoan đạo, những người đã chi tài sản cho chính nghĩa của Allah lúc giàu cũng như lúc nghèo, những người biết kiềm chế cơn giận, những người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người, và Allah Subhanahu wa Ta'ala là luôn yêu thương những người làm tốt, và những ai khi đã làm điều tội lỗi hoặc bất công với chính bản thân mình thì y liền tưởng nhớ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala mà cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho họ, và không ai có thể tha thứ ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sau đó, họ không tái phạm điều sai quấy mà họ đã làm. Và phần thưởng dành cho những người như thế là sự tha thứ tội lỗi từ Thượng Đế của họ, cùng với những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có những dòng sông chảy. Họ sẽ ở trong đó đời đời. Đó là một phần ân huệ vô cùng to lớn dành cho những người hành đạo và làm điều thiện tốt. Thì đó là những cái bản chất, những cái sự mô tả về những cái người ngoan đạo, những người kính sợ Allah thực sự. Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại rằng: một ngày nọ tôi ở phía sau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thì thiên sứ của Allah bảo: Ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو استمعت على أي ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو استمعوا على أي يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Nabi nói: này cậu bé, Quả thực ta sẽ dạy ngươi vài điều, tức ta sẽ cho ngươi vài lời khuyên. Hãy bảo vệ Allah, Ngài sẽ bảo vệ ngươi. Hãy bảo vệ Allah, ngươi sẽ thấy Ngài luôn hướng về ngươi. Khi nào ngươi muốn cầu xin thì hãy cầu xin Allah, và khi nào ngươi muốn tìm sự phù hộ thì hãy cầu xin, thì hãy tìm sự phù hộ nơi Allah Subhanahu wa Taala. Ngươi hãy biết, tức là ngươi hãy luôn ghi nhớ rằng, cho dù cả cộng đồng tập hợp lại hầu giúp ích cho ngươi một điều gì đó, thì chắc chắn họ không thể giúp ích được gì cho ngươi ngoại trừ điều gì Allah đã ghi nó cho ngươi. Và cho dù tất cả họ tập hợp lại hầu gây hại ngươi một điều gì, thì chắc chắn họ không thể gây hại được cho ngươi bất cứ một điều gì ngoại trừ điều gì mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã định đoạt và an bài cho ngươi. Những cây viết đã được dơ lên và những trang giấy đã khô mực. Thì đó là cái nội dung của cái lời hadith mà Nabi nói với Ibn Abbas. Còn trong một cái lời dẫn khác của Imam Ahmad thì Nabi nói: "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu amamaka, ta'arraf ilayhi fil rakha, ya'rifka fil shidda, wa'lam annama أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا." Hãy bảo vệ Allah, Ngài sẽ bảo vệ ngươi. Hãy bảo vệ Allah, ngươi sẽ thấy Ngài ở trước mặt ngươi. Ngươi biết đến Allah trong lúc phồn thịnh thì Ngài sẽ biết đến ngươi trong lúc khó khăn. Và hãy biết rằng, tức là ngươi hãy luôn ghi nhớ rằng, điều gì mà Ngài không cho xảy đến với ngươi thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy đến với ngươi. Còn điều gì mà Ngài muốn xảy ra cho ngươi thì chắc chắn ngươi sẽ không tránh khỏi. Và hãy biết rằng sự chiến thắng đi cùng với sự kiên nhẫn, sự thư giãn đi cùng với sự gian truân, và đi cùng với sự khó khăn là điều dễ dàng. Thì đó là cái lời của Nabi trong một cái lời dẫn khác theo sự ghi chép của Imam Ahmad. Thì giải thích một số điều trong cái hadith này. Thứ nhất là Ibn Abbas radiyallahu anhu, tên thật là Abdullah bin Abbas. Thì Abdullah bin Abbas là người anh em họ với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tức là Abbas là chú bác của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì Ibn Abbas là một trong các vị Sahaba của Thiên Sứ, là một vị imam về tafsir Quran. Thì nói về tafsir Quran thì có Ibn Mas'ud và có Ibn Abbas là những người mà được cho là những người hàng đầu về tafsir. Thì vào thời điểm mà Thiên Sứ dạy cho ông những cái lời này thì lúc đó ông khoảng được 10 tuổi. Thì trong hadith Nabi nói: "Ngươi hãy bảo vệ Allah." Thì bảo vệ Allah không phải là bảo Ibn Abbas chúng ta bảo vệ thân thể của Allah, bởi vì Allah không cần những cái điều đó và chúng ta cũng không có khả năng làm điều đó. Thì bảo vệ Allah đây có nghĩa là bảo vệ tôn giáo của Ngài, tức chúng ta phải kính sợ Ngài, chấp hành theo mệnh lệnh của Ngài, tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm và luôn luôn hành động để tìm kiếm sự hài lòng của Ngài. Thì đó là ý nghĩa hãy bảo vệ Allah Subhanahu wa Taala trong hadith. Tức là Nabi dặn khuyên Ibn Abbas hãy bảo vệ Allah, tức là hãy gìn giữ, hãy duy trì, hãy bảo tồn cái tôn giáo của Allah Subhanahu wa Taala. Và trong đó có sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Còn Allah luôn hướng về, trong hadith á nói Allah luôn hướng về hoặc là Allah luôn ở trước mặt, có nghĩa là Ngài luôn ở bên cạnh. Tức là khi ngươi bảo vệ Allah thì Allah sẽ luôn hướng về ngươi, hoặc là Allah sẽ luôn ở trước mặt, ngươi sẽ tìm thấy Allah ở trước mặt nhà ngươi, có nghĩa là Allah sẽ luôn bên cạnh ngươi để bảo vệ cho ngươi, để che chở cho ngươi và phù hộ cho ngươi. Còn những trang giấy đã khô mực thì ý nói đến là đây là cái văn bản lưu trữ được gọi là Lawhul Mahfuz ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đây là quyển sổ được gọi là Ummul Kitab, tức là quyển kinh mẹ, tức là được Allah Subhanahu wa Ta'ala ghi chép tất cả những cái sự việc, mọi điều trong đó. sự tiền định, tức là gọi là sự tiền định, tất cả mọi cái điều được ghi chép trong cái sung mật, trong cái cuốn lưu trữ, nó văn bản lưu trữ này. Bài học từ cái hadith, dĩ nhiên cái hadith này chúng ta đã được nghe giảng giải rồi trong cái cuốn sách Arabi Nabawi rồi, thì bây giờ Usman chỉ giảng qua một cái những cái điều căn bản thôi. Thì những cái điều bài học từ hadith đó là người bề tôi nào mà kính sợ Allah Subhanahu wa Taala, luôn chấp hành theo mệnh lệnh của Ngài, tránh xa những điều nghiêm cấm, những điều Ngài nghiêm cấm, thì Ngài sẽ ở bên cạnh người đó để che chở, bảo vệ và trợ giúp người đó. Điều thứ hai là chúng ta không được phép cầu xin nhờ giả sự giúp đỡ ngoài Allah Subhanahu wa Taala đối với những điều nào mà chỉ có Allah Subhanahu wa Taala mới có khả năng, chẳng hạn như là ban bổng lộc, xin Ngài xin ban bổng lộc, xin làm cho khỏi bệnh, rồi xin tha thứ tội lỗi, xin ban mưa, xua đuổi điều dữ, hoặc là chẳng hạn như xin có con chẳng hạn. Thì những cái điều đó là nằm ngoài khả năng của con người, nằm ngoài khả năng của tạo vật, thì chúng ta không được phép cầu xin ai khác ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mà chúng ta chỉ được phép cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala mà thôi. Nếu chúng ta cầu xin ai khác ngoài này thì đó là tội shirik. Còn những điều giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống hàng ngày thuộc khả năng và phạm vi của con người thì chúng ta được phép nhờ giả và xin sự giúp đỡ lẫn nhau. Một bài học tiếp theo từ cái hadith đó là hadith khẳng định sự tiền định, một trong 6 trụ cột nền tảng của đức tin iman, đó là tất cả mọi vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng đều được Allah Subhanahu wa Ta'ala ghi trong quyển kinh mẹ được gọi là Lauhul Mahfuz. Thì những gì mà được ghi trong đó không được sửa đổi và bôi xóa. Điều gì đã được xảy ra, điều gì đã được xảy ra rồi, đang xảy ra và sẽ xảy ra như thế nào, ra làm sao, đều nằm trong kiến thức siêu phàm của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học tiếp theo từ cái hadith đó là sao khó khăn, sao gian truân thì luôn luôn tồn tại những cái điều dễ dàng và thư giãn. Nếu như mà chúng ta nghiệm lại cái lời nói của Nabi, chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Đó là sau những khó khăn, sau những cái gian truân, thường thường là có những cái sự dễ dàng và có những sự thư giãn, inshallah. Thì nói một thí dụ đơn giản, chẳng hạn như khi chúng ta mà vất vả gian nan để gây dựng một cái điều gì đó, thì chúng ta cố gắng, thì qua những cái sự vất vả đó thì chúng ta sẽ tìm thấy sự thư giãn sau đó. Thì ở đây là cái lời của Nabi, là khuyên của Nabi áp dụng được nhiều trong mọi thứ, và đặc biệt là trong cái hành đạo. Nếu như chúng ta cố gắng, chúng ta so bớt, chúng ta có sự dứt giả trong cái hành đạo, thì vào ngày sau chúng ta sẽ tìm thấy những kết quả tốt đẹp. Bởi vì vậy mà Nabi nói gì? Dunya, tức là thế giới trần gian này, là thiên đàng của những người có đức, của những người kafir, nhưng mà lại là quả ngục của những người có đức tin. Bởi vì trên thế gian này có nhiều thứ người Muslim chúng ta, người có đức tin chúng ta rất là phải chịu khổ, không làm được cái này, không làm được cái kia, phải gò bó cho một phạm vi. Nhưng mà ở ngày sau chúng ta sẽ tìm thấy cái kết quả khác, đó là niềm hạnh phúc, sự thư giãn tuyệt đối, sự hạnh phúc tuyệt đối, niềm vui tuyệt đối, sự dễ dàng tuyệt đối. Và một bài học tiếp theo từ hadith đó là hadith kêu gọi người bề tôi luôn kết nối trái tim của mình với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chúng ta luôn, người bề tôi nên phó thác cho Allah Subhanahu wa Ta'ala trong mọi vụ việc, và chúng ta chỉ phó thác cho một mình Ngài. Và đây là niềm tin đích thực của những người tin tưởng nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Như Ngài đã phán trong kinh Quran: Alladhina qala lahum an-nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng những ai mà người ta đã nói với họ rằng quả thật thiên hạ đã tập trung đến để tấn công các người hãy sợ họ mau, thì những cái lời nói đó, những cái điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ, và họ trả lời rằng Allah đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là đứng bảo trợ ưu việt, tức là hasbunallah wa ni'mal wakeel. Thì đó là cái sự phó thác cho Allah Subhanahu wa Ta'ala, một cái đức tin mãnh liệt nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và hadith này còn là một bằng chứng khẳng định sự giám sát của Allah Subhanahu wa Ta'ala rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala quan sát và theo dõi mọi thứ trong vũ trụ này, dù nhỏ hay lớn, tất cả đều nằm trong cái sự, trong kiến thức và tầm kiểm soát của Ngài. Thì đó là hadith số 62. Tiếp tục ta đến hadith số 63. Ông Anas bin Malik nói:
innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minash-sha'ri in kunna na'udduha ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mubiqat, rawahu al-Bukhari.
Ông Anas bin Malik nói: quả thật các người làm những việc làm mà trong mắt các người chúng nhẹ hơn những sợi tóc, nhưng chúng tôi trong thời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thì xem những việc làm đó như những điều quỷ diệt. Như những điều quỷ diệt. Thì những điều quỷ diệt tức là những cái đại trọng tội. Thì giải thích một số điều trong cái hadith này là những sợi tóc trong hadith là hình ảnh ẩn dụ mà vị Sahaba Anas bin Malik muốn mượn nó để nói lên sự xem thường những việc làm tội lỗi do ít kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn những điều quỷ diệt có nghĩa là các đại trọng tội, và những đại trọng tội được thiên sứ liệt vào danh sách những điều quỷ diệt thì chúng ta đã biết rồi, đó là có 7, phải không ạ? Rồi thì Nabi nói
istanibu sab'a al-mubiqat,
thì Nabi kể ra các ngươi hãy, Nabi nói sao vậy, là các ngươi hãy tránh xa 7 điều quỷ diệt. Thì Nabi liệt kê ra:
ash-shirku billah, as-sihr, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, wa aklu riba, wa aklu al-mal yatim, wa tawalli yawm al-zahfi, wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat.
Thì Nabi nói các ngươi hãy tránh xa 7 điều quỷ diệt, đó là shirk ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma thuật và bùa ngải, tức là sihir, giết người mà Allah nghiêm cấm trừ phi vì chân lý, ăn riba tức là cho vay lấy lãi, chiếm đoạt tài sản của trẻ mồ côi, trốn chạy trên chiến trường, và vu khống zina, vu khống tội zina cho những người phụ nữ mà có đức tin tiết hạnh. Thì đó là 7 điều được Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gọi là 7 điều quỷ diệt mà Nabi nhắc chúng ta, bảo các vị so bá phải nên tránh xa nó ra. Thì trong hadith Anas lại nói rằng gì? Các ngươi, đó là những cái người thời của Anas ấy, nói là gì? Các ngươi quả thực các ngươi làm những cái việc làm mà trong mắt các ngươi á chúng nhẹ hơn những sợi tóc, nhưng mà đối với chúng tôi trong thời của Nabi thì chúng tôi xem những cái việc làm đó như những điều quỷ diệt, tức là như những cái điều đại trọng tội. Hadith này là nói lên rằng những cái người mà ít kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala thường coi nhẹ, thường xem thường những cái việc làm tội lỗi, ngay cả đối với những cái đại trọng tội. Ngược lại, những người mà kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala thực sự thì lúc nào họ cũng rất sợ cho bản thân mình. Họ luôn tránh xa dù ngay cả đối với tội lỗi rất nhỏ. Thì đối với họ, tội lỗi đều là đại trọng tội. Tức là tất cả mọi tội lỗi, dù nhỏ hay lớn, đều là đại trọng tội. Những người mà kính sợ đó thực sự. Bởi vì những người có đức tin, những người mà ngoan đạo, những người mà có đức tin thực sự, thì họ luôn biết rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala đã lúc nào cũng quan sát và theo dõi từng cử chỉ và hành động của họ. Không bao giờ xem nhẹ những cái việc làm tội lỗi, dù nhỏ như thế nào. Và hadith cho thấy rằng đức tin và lòng tất qua của các vị Sahaba là sự tất qua và đức tin iman của họ rất là mãnh liệt và phải nói là đức thực. Họ luôn kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala dù là những cái việc làm, những cái điều tội lỗi mà đối với chúng ta thời sau này á, thì chúng ta coi đó là nhỏ nhặt, coi đó là không đáng kể, và coi đó là những cái điều mà nó nhẹ như sợi tóc. Nhưng mà đối với cái vị Sahaba thời của Rasul sallallahu alaihi wa sallam thì họ coi đó là các điều tội lỗi, là đại trọng tội, mà Anas nói là điều quỷ diệt. Cái hadith còn cho chúng ta thấy rằng những người có đức tin nên tránh xa, kêu gọi chúng ta là nên, những người có đức tin nên tránh xa những cái điều tội lỗi, ngay cả những cái tội lỗi nhỏ, bởi vì biết đâu cái tội nhỏ đó có thể quỷ diệt y trong tôn giáo của y. Giống như con người
chúng ta là nên tránh xa chất độc hại. Cho dù những cái chất độc hại có tính chất độc hại thấp đi chăng nữa thì chúng ta phải nên tránh nó, bởi vì chúng ta đề phòng để phòng ngừa nó ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta, phải không ạ? Thì cái người có đức tin phải như vậy, phải tránh xa những cái tội lỗi nhỏ, mặc dù nó nhỏ, để chúng ta bảo vệ an toàn, bảo vệ trong sạch cho tôn giáo của chúng ta. Thì nói đến điều này thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã có một câu kinh nhắc nhở chúng ta. Allah phán:
"Inna ma yakhsha Allaha min 'ibadihi al-'ulama."
Allah phán: "Trong số bầy tôi của Ngài, chỉ những ai hiểu biết, tức là những ai có kiến thức thực sự mới kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tôi nói những người học giả, các vị Sahaba, những người Tabi'in, những cái học giả, những vị Imam, những cái người mà càng hiểu Allah, càng hiểu kiến thức Islam, càng hiểu các hadith, các lời dạy của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, càng hiểu, càng suy ngẫm những cái lời phán của Allah, thì những người đó là mới là những người thực sự kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và thiên sứ Allah sallallahu alaihi wasallam có nói trong một hadith sahih, Nabi nói:
"Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin marra ala anfih."
Nabi nói: "Quả thực người có đức tin xem những tội lỗi của y giống như y đang ngồi dưới một quả núi. Y lo sợ quả núi đó đè lên người y. Còn kẻ làm điều sai quấy, xem tội lỗi của y giống như con ruồi bay ngang qua chiếc mũi của y vậy." Thì là vì nói rõ ràng, cái người mà thường xuyên làm tội lỗi á, ít iman á, ít kính sợ Allah, thì họ thấy cái tội lỗi của họ giống như là một con ruồi đi bay ngang qua cái mặt của họ, họ đập như thế này thôi, không đáng là gì cả. Nhưng mà riêng đối với người có đức tin thực sự thì Nabi nói gì? Họ xem cái tội lỗi, khi mà họ làm lỗi á, thì họ xem cái việc làm đó giống như là họ đang ở dưới cái ngọn núi lơ lửng trên trời, rồi ngọn núi đó sắp gì đè họ. Họ sợ vô cùng, họ lo lắng vô cùng. Thì đó là cái hình ảnh khác nhau giữa cái người có đức tin thực sự và những người thường xuyên làm điều tội lỗi. Vì trong ngày thời đại chúng ta ngày hôm nay thì cái hình ảnh của những người mà ít đức tin, ít kính sợ Allah rất là nhiều. Họ phạm vào những cái điều mà nằm trong 7 điều quỷ diệt mà họ coi như đó là những cái chuyện chẳng là gì cả. Thì nói chi những cái việc làm tội lỗi nhỏ, những cái làm tội lỗi khác. Thì đó là hình ảnh mà Nabi nhắc nhở chúng ta. Và một hadith cuối cùng, đó là hadith 64 của đêm hôm nay, inshallah. Ông Abu Hurairah thuộc lại, rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói:
"Inna Allah yagharu wa ghayratu Allah ay ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alayh." Muttafaqun alayh.
Quả thật Allah khinh bỉ người làm điều mà Ngài nghiêm cấm. Chúng ta nghe Allah nói, Nabi nói: "Quả thật Allah khinh bỉ, tức là xem thường người làm điều mà Ngài nghiêm cấm." Thì bài học rút ra từ hadith này đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala phẫn nộ và giận dữ với những ai phạm vào điều cấm của Ngài. Thì cái hadith này khuyên người có đức tin là phải tránh xa những cái điều haram. Bởi vì ai mà phạm vào những cái điều haram thì đó là những cái người sẽ bị Allah khinh thường, xem thường. Đến nỗi mà Allah sẽ phẫn nộ và giận dữ. Và Allah sẽ hạ nhục người đó bằng cái sự trừng phạt một cách đau đớn và nhục nhã vào ngày sau. Thì đó là xong cái phần bài thuyết giảng của đêm hôm nay. Cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho chúng ta những cái điều phúc lành, và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho những cái bài nói, những cái bài giảng thành những cái điều hữu ích cho chúng ta và hướng dẫn cho chúng ta. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.